Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Pháp Âm Ban Hoằng Pháp, Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính giới thiệu đến chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử chương trình pháp đàm chính đáp với chủ đề vượt qua khổ đau do quý giảng sư Thượng Tọa Thích Giác Thường, Đại Đức Thích Giác Tính, Đại Đức Thích Thiện Quý, Đại Đức Thích Quảng Huy, Đại Đức Thích Quang Thạnh, Đại Đức Thích Thiện Trí thuyết giảng nhân khóa tu một ngày an lạc lần thứ 7, được tổ chức tại chùa Phổ Quang, quận Tân Bình, ngày 24 tháng 6 năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng trong Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị Phật tử hành giả trong đạo tràng của chúng ta ở khóa tu học lần thứ 7 hôm nay. Từ sáng đến giờ chúng ta đã từng nghe Hòa Thượng trưởng ban cũng như là Hòa Thượng phó ban, và đặc biệt là có một vài chư tôn đức ở trong Ban Hoằng Pháp của các tỉnh thành đã chia sẻ chúng ta rất nhiều về những cái ý nghĩa xung quanh về cái chủ đề vượt qua khổ đau. Chúng ta đã học được rất nhiều cái cách để vượt qua khổ đau khi chúng ta đã đối diện trong cuộc sống này. Và ngày hôm nay, dĩ nhiên có thể là sau khi quý vị nghe pháp đàm rồi, ở buổi sáng quý vị có nhiều cái thao thức và nhiều cái thắc mắc, quý vị cũng muốn chia sẻ và muốn học hỏi từ chư tôn đức. Do vậy cho nên ban tổ chức chúng tôi đã xin cung thỉnh chư nhị vị, chư vị tôn đức hiện tọa ở đây là đã hoan hỷ đến đây để mà trả lời những cái câu hỏi mà chúng ta thắc mắc, để làm cho sáng tỏ, để hầu như chúng ta mang lấy đó làm kim chỉ nam cho cuộc sống tu học của chúng ta. Và xin giới thiệu đến quý vị Thượng Tọa Thích Giác Thường, Ủy viên Ban Trị sự Thành Hội, Ban Hoằng Pháp Thành Hội và Chủ trì Tịnh Xá Ngọc Đăng, quận Bình Thạnh. Và kế tiếp, vị chư tôn đức thứ hai đó là Đại Đức Thích Giác Trí, Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương, giảng viên các lớp cao trung cấp giảng sư và là giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam. Và xin trân trọng kính giới thiệu. Và kế tiếp, chúng con xin thành kính giới thiệu Đại Đức Thích Thiện Quý, Ủy viên Ban Trị sự, Phó Thư ký Ban Hoằng Pháp, Ủy viên Đoàn Giảng sư Trung ương và là giảng viên Học viện Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng giới thiệu. Và kế tiếp người thứ tư, chúng con xin trân trọng giới thiệu Đại Đức Thích Quảng Huy, tốt nghiệp Học viện Phật giáo Việt Nam khóa 3 năm 1997, thầy kia luôn. Và Ủy viên Ban Hoằng Pháp Thành Hội, giảng viên trường Trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Và người cuối cùng đó là Đại Đức Thích Thiện Trí, cũng đã có mặt tham dự ở đây, là Ủy viên Đoàn Giảng sư Thành Hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Và người cuối cùng nhất đó là Quang Thạnh. Xin trân trọng kính mời một tràng pháo để chào đón tất cả chư tôn đức hiện diện ở đây. Và kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị Phật tử, hiện giờ thì chúng ta có rất nhiều và rất nhiều những câu hỏi liên quan tới chủ đề vượt qua khổ đau. Bây giờ thì trước khi bắt vào những câu hỏi mà quý vị Phật tử đang thắc mắc, để mong mỏi quý vị tôn đức chúng ta truyền đạt từ những cái kinh nghiệm tu học, từ những cái kiến thức Phật học và từ những kinh nghiệm trong cái cuộc sống tâm linh của mình, để truyền đạt lại cho quý vị cái cách để vượt qua khổ đau. Và con xin cung kính và xin mạn phép để đọc câu hỏi đầu tiên. Và câu hỏi này liên quan đến vấn đề nhà ngoại cảm mà quý vị Phật tử cũng đã từng nghe, phải không ạ? Và từng đã biết trên báo đài. Thì ngày hôm nay cũng lặp lại câu hỏi này, thì con xin bằng phép đọc như sau. Về vấn đề ngoại cảm, chết và sanh tử biệt là một hiện hữu khổ đau mà ai cũng phải trải qua. Trong đó, chuyện những người chết, thân xác bị vùi lấp ở một nơi nào đó mà thân nhân không tìm thấy được cũng là một vấn đề khổ đau cho người chết lẫn thân nhân đang sống. Ngày nay, hiện tượng các nhà ngoại cảm tiếp xúc được với thần thức người chết để giúp cho họ tìm với thân nhân, đồng đội ở các nghĩa trang đã giúp họ xoa dịu bớt những nỗi đau dằn vặt. Về thắc mắc: thứ nhất, Trong Phật giáo nói rằng thông thường các vong linh sẽ siêu thoát trong vòng 49 ngày. Vậy vì sao ở đây có nhiều người vẫn còn tồn tại cả 100 năm vẫn chưa siêu? Câu hỏi thứ hai, thuyết nghiệp nói rằng người chết không theo xác thân ra đồng, ra nghĩa trang vân vân. Những vong linh ấy ở nơi có xương cốt của họ. Đứng trước như vậy thì mong Chư Tôn Đức giải thích giùm cho con. Con nghĩ cái này chắc là cái sự mà đòi hỏi sự tu học rất nhiều của Chư Tôn Đức Tăng Ni, có phải không ạ? Cho nên ở đây thì con thấy là cái tuổi hạ lạp cao nhất có lẽ là Thượng Tọa Giác Thường. Con xin kính mời Thượng Tọa Giác Thường sẽ chia sẻ câu hỏi này. A Di Đà Phật.
Kính bạch Chư Tôn Đức Giảng Sư, kính thưa toàn thể Phật tử, về câu hỏi chết về vấn đề câu hỏi chết sanh ly tử biệt, một hiện hữu đau khổ đau mà ai cũng phải trải qua, trong đó chuyện những người chết, tức là chúng ta nghe Đại Đức đã nói qua, đọc qua, về ở đây chúng tôi không có thời gian để đọc hết, chỉ trả lời về vấn đề ngoại cảm. Tức là gần đây ở Việt Nam chúng ta là có cái hiện tượng là những nhà ngoại cảm để hướng dẫn chỉ dạy cho thân nhân tìm hài cốt. Ở đây thứ nhất là chúng tôi thấy cũng có cái điều hay, tức là cho những người chưa đủ niềm tin trong Phật Pháp, hay là tin là những người chết là mất luôn, không có tin là người chết mà còn tái sanh chỗ này chỗ kia. Cho nên cái hiện tượng này cũng giúp cho những người còn non kém hoặc chưa có đủ niềm tin là về cái tâm thức con người sau khi chết là thân xác, nhưng mà tâm thức vẫn còn hiện diện ở chỗ này chỗ nọ, ở trong cảnh giới vô hình. Về phần thứ hai là đối với những nhà ngoại cảm thì chúng ta cũng biết ngoại cảm là những người là có cái năng lực thấy biết ở trong cái liên quan đến những người mà họ cần biết, không phải họ thấy hết, nhưng mà thân nhân người nào mà cần nhờ họ giúp đỡ thì nói tên tuổi ngày giờ mất thì họ sẽ theo cái đó mà họ đi tìm. Mà đã là ngoại cảm thì những người này không có một cái là khả năng tự chủ, cái hiểu biết nó không phải do chính của cái nhà ngoại cảm phát sinh, mà do một cái thế lực siêu hình ở bên ngoài, tức là cảnh giới siêu hình đó, là truyền đến hay là nhập vào làm cho người ngoại cảm thì biết. Điều thứ hai á là cho chúng ta biết là cái về cái những cái linh hồn, thì đây chúng tôi là trả lời nêu lên để cho Phật tử cũng thấy rõ phần này, là có hai phần. Tại sao là những người ngoại cảm á, là họ chỉ cái người đó là chết chỗ nào mà tìm không được xác, rồi họ tìm thì sẽ có, sẽ gặp được. Đây là trường hợp là thứ nhất á, là không có lạ gì đối với là trong cái giáo lý Đức Phật đã chỉ dạy. Những người mà chưa tin tưởng, nó thiệt ra là phần đông Phật tử chúng ta tu cho đâu có người thì cũng chưa đủ tin tưởng, còn đương là phân vân chết còn hay là chết mất. Nên là ở đây là kinh điển Đức Phật đã chỉ dạy cái này rồi, nhưng mà cái này chúng tôi sẽ nói sau. Về có hai phần, về những người chết mà còn lẩn quẩn đâu bên cái hài cốt của mình á, là người này là họ chết bất đắc kỳ tử, phải nói phần đông là chết bất đắc kỳ tử. Những người này là chưa tới số chết, vì một cái nguyên nhân nghiệp lực nào đó hay cái duyên nào đó đưa tới họ chết. Mà những người chết như vậy á, thì họ vẫn còn là cái linh thức họ vẫn còn quanh quẩn theo với cái xác của họ, mặc dù xác họ chỉ còn một nắm đất. Thì những trường hợp này là trường hợp những người chưa có tu tập, chưa hiểu Phật Pháp. Đó là lý do thứ hai. Lý do thứ nhất là họ chưa tới số chết. Lý do thứ hai á, là họ chưa có tu tập. Ví dụ như đây là mình đi đến chợ Bến Thành, muốn đi trên đường đi tới chợ Bến Thành á, là để mua sắm cái gì đó, thì giữa đường là bị xe đụng chết. Đó là chết bất đắc kỳ tử, chết về cái nghiệp đó. Thì cái tâm thức người này là nó vẫn còn là lẳng quẩn, đi tới đi lui từ ở chỗ đây mà đi tới chợ Bến Thành, chứ còn chưa có siêu. Ngoại trừ những người đó có hiểu Phật pháp, những người có tu á, thì họ chết bất cứ một cái trường hợp nào họ cũng siêu thoát. Đó là cái phần thứ nhất. Nên là những người này là nếu họ chưa siêu thì họ còn lẳng quẩn đó, nhưng mà họ gặp duyên thì họ mới chỉ ra cái chỗ nằm của họ. Còn cái phần thứ hai á, là họ có tu, họ xả bỏ cái tâm chấp thủ họ về cái thân xác á, thì trong kinh điển Đức Phật dạy chúng ta họ sẽ được siêu thoát. Phần thứ ba, cái phần linh hồn này á, mà họ còn chỉ được là bởi vì họ còn quyến liếng, họ chưa tu, họ còn quyến liếng chấp thủ cái thân xác họ, cho nên họ chưa, cái số họ ví dụ là 70 hay 80 tuổi họ chết, nhưng mà đây là mới 40-50 tuổi là họ chết. 40-50 tuổi chết thì cái số, cái thọ mạng của họ chưa tới, nên là họ còn chấp thủ cái thân xác và họ lẳng quẩn đó cho đến khi cái thọ mạng họ tới 70 tuổi hoặc là 80 tuổi là cái thọ mạng họ chấm dứt, thì bây giờ thì họ mới theo duyên nghiệp mà họ đi đầu thai. Tùy theo đó duyên nghiệp đầu thai nhẹ thì họ đi thọ sanh cõi người, hoặc nặng là họ thọ sanh trong các con đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó là duyên nghiệp lúc bây giờ nó mới hiện ra để dắt dẫn người đó đi tái sanh. Đó là cái thọ mạng hết. Còn thọ mạng chưa hết á, là người này vẫn còn sống trong vòng 80 tuổi, nhưng mà còn sống phải, ví dụ 50 tuổi chết thì họ còn phải sống 30 tuổi nữa, linh thức này 30 tuổi nữa, thì họ mới là đi theo nghiệp lực mà họ đi thọ sanh. Đó là cái về cái cảnh giới mà của người chết. Mà ở đây thì bởi vì chúng ta thì thấy hơi lạ, chứ còn kinh điển Đức Phật thì Ngài đã dạy. Trong kinh Tăng Chi ấy, Tăng Chi là cái về cái đề kinh gọi là tương ưng xứ. Đức Phật Ngài dạy là cái tương ưng xứ này là cái người chết, nếu đủ cái phước đó, họ sanh cõi người và cõi trời, và có nghiệp thì họ sanh cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn cái hạng mà không sanh ở đâu hết, tức là hạng ngạ quỷ, hạng này là còn ở một cái cảnh giới của ngạ quỷ, nên hạng này là cúng thì họ có tới họ thọ hưởng. Mà Đức Phật thì khi Ngài mới thành Phật á, là Ngài đã thấy cái loài chúng sanh này rồi, nhưng mà Ngài không nói ra. Bởi vì lúc bây giờ chưa có đệ tử chứng đủ lục thông như Ngài Mục Kiền Liên chẳng hạn, nên là chưa ai nói, thì Đức Phật là nói ta đã thấy lâu rồi, nhưng mà ta không nói ra, vì nói ra người ta không tin á, người ta quỷ bán, là nói ta là phịa, mê hoặc quần chúng. Cho đến khi mà Ngài Mục Kiền Liên hay các vị thánh đệ tử khác thấy các cái vong linh này là họ chưa đi thọ sanh, họ còn trả nghiệp, họ vơ vẩn ở trong cõi hư không hay là trong cái cõi chết của họ, thì các vị đệ tử này về mới bạch hỏi Đức Phật nguyên nhân nào mà cái linh hồn đó nó đương ở trong cảnh khổ vậy. Thì Đức Phật Ngài mới nói, bây giờ có các vị là chứng có được cái thiên nhãn thấy được các cái linh hồn này, hỏi thì ta mới nói. Thì Đức Phật Ngài mới nói là nguyên nhân nghiệp lực. Đó là về cái phần là cái nhà ngoại cảm mà thấy biết. Mà nhà ngoại cảm này thì chúng ta biết rồi, cái này không phải là năng lực của chính họ, mà cái này là do một cái năng lực ở bên ngoài họ, có thể là gia hộ, gia trì cho họ, hoặc là nhập vào họ để họ giúp. Thì cái người này là chỉ thời gian thôi. Chính ngay cái con mà Phan Thị Bích Hằng á, là có là nhà ngoại cảm ở Hà Nội hiện nay, rồi cô ta cũng tự xác nhận là việc mà cô thấy biết đó là cũng một thời gian thôi, rồi thời gian nào đó sẽ mất, cho nên là có không có bảo đảm được lâu dài. Còn cái phần mà Phật tử hỏi về cái vấn đề là tại sao 49 ngày á, chết nó 49 ngày, bởi vì chúng ta chết là 7 tuần thất, là 49 ngày là cầu siêu, quan trọng nhất là cái 49 ngày. Thì ở đây có người á thì cũng 49 ngày, đi đầu thai. Có người chưa tới 49 ngày nữa, vừa tắt thở, một trong vòng tuần lễ họ đi thọ sanh rồi. Đó là tùy theo nhân quả nghiệp lực của họ, nặng nhẹ. Còn có người là không những là qua 49 ngày, nhưng mà có thể 10 năm, 100 năm, 500 năm, họ vẫn chưa đi đầu thai đâu hết. Đó là do cái tâm chấp thủ của họ. Tâm chấp thủ họ nên họ không đi đầu thai, họ cứ lẳng quẳng ở nơi cái chỗ mà họ thích. Thì đó là cái trả lời về tại sao qua 49 ngày mà người vẫn còn đi vơ vẩn trong cái cõi chưa đi thọ sanh, mà còn báo mộng hay là họ hiện cái này cái khác. Và chúng ta cũng thấy là những người chết mà chúng ta ở đây chúng tôi nói thêm thôi, tức là chết là những người chết ngoài chiến trận á. Chết những người ngoài chiến trận thì người ta đương trong cái sức hăng, ta đương đánh, đương chiến đấu, súng bắn hô xung phong. Thì những cái khu vực, những bãi chiến trường vậy á, thỉnh thoảng trong ban đêm người ta đi ngang qua đó, người ta cũng nghe tiếng hô xung phong. Tức là những người lính nào chết họ nghĩ rằng họ còn đương trong chiến đấu. Mà cho nên cái ý thức đó là họ thỉnh thoảng nó sẽ phát sinh, chứ không phải hoài. Còn những người bị xe tông chết, những người bị xe tông chết thì họ vẫn còn, cái linh thức họ vẫn còn là ở cái khu họ chết, chứ họ chưa có đi đầu thai. Đó là họ chết vì bất đắc kỳ tử, chưa tới cái số mạng họ chết. Và chính tôi là còn nhỏ, hồi còn nhỏ tôi nhớ là khoảng 12, 13 tuổi thôi, tức là tôi cũng có gặp một lần. Lúc đó thì tôi đi với người anh 12 giờ khuya. 12 giờ khuya là đi ngang qua cái đình đó, thì thấy một cái ông người mặc đồ ràng, tay kẹp cái nón quế, đi ở trong đình đi ra. Tôi với ông anh tôi đi ngược chiều, ông đi ra vừa đi vừa kêu vừa hú. Kêu vừa hú thì lúc đó lúc chiến tranh Pháp á, cho nên là nửa đêm là nghe tin là đi trốn, anh em kéo đi trốn. Đi trốn rồi đi ngang qua đình thì thấy cái ông đóng đi ngang, ông đi ông vừa kêu vừa la vừa hú á. Thì đi gần tới cái đường mà tao nói ma là không có đi quanh được, là đi gần tới cái đường ở trên tôi đi xuống, ông ở trong đi ra thì ông biến mất. Biến mất là thấy ở ngược cũng đi lên lại. Thì tôi còn nhỏ nên tôi hỏi ông nó ông gì, thì ông anh tôi nói ông ma, bắt đầu mới sợ. Đó thì ở đây là bởi vì chúng ta là cái chuyện ngoại cảm á, biết những này khác, tức là đối với thời điểm văn minh khoa học của chúng ta thấy đó là cái chuyện lạ. Chứ còn á là kinh điển Đức Phật đã nói cái này nhiều rồi. Thôi ở đây chúng tôi cũng trả lời trong hai cái phần đã vừa xong.
Dạ, chúng con cảm ơn những lời chia sẻ về nhà ngoại cảm của cô Hằng, và cũng như là những câu hỏi vừa qua mà Thượng Tọa đã dành cho chúng con. Thì quý vị cũng thấy là nhà ngoại cảm thì như cô Hằng cũng đã nói là cô cả tự xác nhận đó cũng là do một cái nhân duyên hợp của một cái vòng nào đó, một cái vòng nào đó, và làm cho cổ, hỗ trợ cho cổ trong một thời gian qua, và sau này có thể là nó sẽ không còn hiện hữu trong cái tài năng của cô ta nữa. Thì đó là cái mà chúng ta đã nhìn ra được lý do tại sao cô Hằng có một cái ngoại cảm như vậy. Và cái thứ hai là Thượng Tọa đã chia sẻ cho chúng ta là lý do mà tại sao 49 ngày đầu thai rồi mà vẫn còn có những cái mà nghiệp lực và những vong hồn vẫn còn vất vơ như vậy. Thì Thượng Tọa đã giải thích cho chúng ta vì hai lý do. Một là những người chết bất đắc kỳ tử thì họ vẫn vất vưởng và đi đó đây trong cuộc đời này mà không thể siêu thoát được. Và cái thứ hai là nguyên do là họ vẫn chấp chặt bảo thủ cái tâm địa của họ, cho nên họ không có thể giải thoát được. Đó là hai quan điểm mà Thượng Tọa đã chia sẻ cho chúng ta. Và tiếp theo là câu hỏi thứ hai. Câu hỏi này liên quan đến cuộc sống thực tế của gia đình, vì vậy cho nên là con xin đọc. Sao có nhiều người gặp khổ đau cùng cực nhưng vẫn nhận chịu những khổ đau này trong cảnh nghèo nàn, túng thiếu, nợ nần chồng chất, không thể vượt qua được? Có phải chăng là do mình bị vô minh che lấp, phải an phận chịu đựng và hy vọng đời sau mình sẽ sung sướng? Câu hỏi, có cách nào có thể vượt qua khổ đau, chuyển hóa ngay trong kiếp này không, và bằng cách nào? Cái thứ hai, Muốn vượt qua khổ đau về tâm là phải làm sao? Vì tâm luôn luôn lo lắng về một việc gì đó. Và muốn thoát khỏi khổ đau về thân thì ta phải làm sao? Vì thân luôn bị bệnh nan y. Và câu hỏi này có lẽ con sẽ xin mời một vị đại đức đã từng tiếp xúc với lại quý vị Phật tử và cả từng là trụ trì, nhiều kinh nghiệm và nhiều tâm tư của Phật tử, thì con sẽ xin thỉnh đại đức Thích Giác Trí hoan hỷ để cho câu giải đáp A Di Đà Phật.
Tôi xin đọc lại câu hỏi để đạo tràng chúng ta cùng nghe. Sao có nhiều người gặp khổ đau cùng cực vẫn chịu, có hai chữ chịu đó, vẫn nhẫn chịu, là chịu đựng những khổ đau này trong cảnh nghèo nàn, túng thiếu, nợ nần, chồng chất không thể vượt qua được? Có phải do vô minh, ngu muội, an phận chịu đựng và hy vọng đổi đời ở kiếp sau? Chấm hỏi. Có cách nào để vượt qua khổ đau, chuyển hóa ngay trong kiếp này không? Chấm hỏi. Bằng cách nào? Câu số 2 là muốn vượt qua khổ đau về tâm, vì lo lắng một chuyện gì đó ta phải làm sao? Muốn vượt qua khổ đau về thân, vì tàn tật, bệnh nan y, ta phải làm sao? Chấm hỏi. Hai câu hỏi. Giờ thì xin trả lời tuần tự hai câu hỏi. Trước khi mà trả lời, thì xin với toàn thể quý Phật tử, bởi vì một câu hỏi là một đề tài, như vậy thì khi mà trả lời đề tài thì chắc chắn là một buổi giảng. Mà yêu cầu của chúng ta ở đây là có cái câu là xin thượng tọa hoan hỷ chỉ nói 5 phút. Như vậy thì giải đáp thắc mắc, thì quý vị thấy là trong 5 phút chúng ta giải quyết được được thắc mắc nổi chưa? Rất là khó, có phải không ạ? Như vậy thì ở đây chúng xin thưa với toàn thể quý Phật tử, chúng ta chỉ giải quyết một chút cái căn bản mà chúng ta cần phải hiểu để chúng ta nắm được cái yếu điểm, cái cần thiết nhất, cái căn bản nhất, hay cái nền mà Đức Phật đã chỉ cho chúng ta, hoặc là chúng ta được nghe, được gặp, được thấy, được đi qua. Cũng có một cái thiệt là quý vị thấy là trong cái đạo tràng của mình rất là nhiều người, cái duyên của chúng ta là chúng ta được gieo duyên với nhau trong một cái đạo tràng cả hàng ngàn người. Như vậy là một cái phước duyên rất là lớn, chúng ta cùng trong một cái tâm niệm ngồi với nhau mà không làm ác. Nhưng mà chúng ta cũng có một cái thiệt là chúng ta không đủ trí để lượm hết được tất cả những cái kinh nghiệm của những người mà chúng ta gặp. Cho phải chi chúng ta lượm được hết những cái kinh nghiệm này thì quý vị thấy chúng ta thành Phật trong nhất thời rất là nhanh. Do vậy mà quý vị thấy là chúng ta càng học bao nhiêu thì chúng ta càng lại thấy tối bấy nhiêu. Bởi vì chúng ta lại mắc ở trong một cái trường hợp rất là lớn là tri nhi bất vi. Có nghĩa là có nhiều cái chúng ta biết chúng ta không chịu làm. Chúng ta biết mà chúng ta không chịu làm. Thành thử với cái người lớn người ta mới dặn mình là tri nhi bất vi, biết mà không làm, thì người ta mới dặn thêm câu nữa là bất như vật tri, chẳng thà đừng có biết. Mà quý Phật tử thấy là chúng ta ngồi với nhau được duyên, quý vị thấy là một ngày an lạc của chúng ta lớn lắm. Một ngày an lạc quý vị thấy là nhất tâm bất loạn là thành Phật rồi. Mà chúng ta có một ngày không có loạn thì quý vị thấy là hạnh phúc vô cùng, có phải không? Nhưng mà chúng ta không thành Phật, ra khỏi phổ quang là chúng ta trở về với chính chúng ta, chứ không phải là chúng ta là Phật nữa. Như vậy thì chúng ta lại mắc ở trong một cái trường hợp là biết mà không chịu làm thì chẳng thà không có biết. Thành thử thì trong cái phần mà giải quyết của mình á, quý Phật tử thấy là trong phần giải quyết của mình, chúng ta chỉ phần giải quyết cái phần ngọn chứ không giải quyết phần gốc. Phần ngọn là phần sao? Là chúng ta chỉ nghe, rồi nghe cho thỏa mãn cái nghe của mình, cho cái thắc mắc của mình. Nhưng mà thỏa mãn xong cái thắc mắc thì chúng ta trở về lại, chúng ta không có thao thức, không có trầm tư, không có suy nghĩ. Mà hồi nãy tôi ngồi dưới quý thầy là tôi nghe ở trên này thầy hướng dẫn niệm Phật đó. Mà trước khi niệm Phật á là phải điều thân. Điều thân xong á được rồi á mới điều tức. Điều tức được rồi đó thì mới điều tâm. Mà điều thân chưa được thì khổ muôn trùng, khổ dài dài. Chứ còn cái khổ mà quý vị hỏi đây là không ăn nhầm gì hết. Cái khổ ở đây không ăn nhầm gì hết. Bởi vì chưa điều thân được thì là cái khổ vẫn còn. Thì tôi xin một cái ví dụ, quý vị thấy là cái khổ của chúng ta không khổ mà có khổ. Xin thưa với toàn thể đạo tràng, cái khổ này dễ giải quyết chứ không phải không khó. Như quý vị thấy là từ nhà, quý vị đi từ sáng cho tới chùa Phổ Quang, có phải là từ bờ này đến bờ bên kia không ạ? Có phải không ạ? Quý Phật tử có đồng ý với tôi là từ nhà mình tới Phổ Quang là tới một ngày an lạc, mà tới an lạc là tới bờ bên kia đáo biển ngã, có phải không ạ? Thì trong trường hợp đó quý Phật tử thấy trên đường đi, trên đường đi từ nhà tới đạo tràng đây, quý Phật tử có dính mắc gì không? Không dính mắc gì hết. Vì nhờ không dính mắc gì hết, thành thử quý Phật tử mới tới được chùa Phổ Quang. Tại sao tôi nói là không dính mắc? Quý Phật tử thấy là trên hai bên đường đi, toàn bộ những cái mà quý vị thấy được, nghe được, biết được, đụng chạm được đều là cái sở hữu của mình hết. Trong nhà quý vị có hết, thậm chí trong nhà của mình thiếu luôn. Nhưng mà quý vị không có dính mắc gì hết. Thành thử quý vị không có ghé lại lượm. Cho quý Phật tử mà ghé lại lượm hết tất cả những cái đó là quý vị không có tới được cái một ngày an lạc này. Nhờ không ghé lại lượm thành thử chúng ta không có khổ. Mà không có khổ thành thử chúng ta mới có cái ngày an lạc này. Thì cũng vậy trong cái khổ. Bởi vì chúng ta còn dính mắc nhiều. Vì chúng ta còn dính mắc nhiều, còn chấp chặt nhiều. Do vậy mà chúng ta vẫn còn lây hoay ở trong cái khổ. Thì để xin trả lời cái câu hỏi này, thì xin thưa tôi chỉ nói ba cái ý thôi. Là chúng ta vẫn còn mắc ở trong ba việc. Tôi không có đề cập tới nghiệp, mà tôi đề cập tới cái vấn đề hiện báo, sinh báo và hậu báo. Như vậy thì cái hiện báo là do ngày trước mình tạo nghiệp, thì hôm nay mình hưởng cái phước đó. Do vậy mà cũng có cái nhiều khi cái người làm ác thiệt ác, nhưng mà nhờ cái phước đời trước người ta vẫn hưởng được. Thành thử là cái chuyện làm ngày, cái làm hôm nay nó cho ngày sau chứ không phải bây giờ. Do vậy mà trong cái niệm hiện tại, trong cái niệm hiện tại, nếu quý Phật tử biết nhìn cái nghiệp cũ để sửa, tạo cái nghiệp mới thiện, thì cái hiện báo này cho cái sinh báo ngày sau. Hay nếu nói rõ hơn một chút là cho cái hậu báo ngày sau. Thì quý vị thấy là cái trái trồng xuống chín liền không? Có chín liền không? Không, phải có thời gian. Chưa gì hết quý vị mới tu biểu thành Phật liền. Cái này hơi trừ là Thái tử Tất Đạt Đa. Cho quý vị thấy là chúng ta tu lâu chưa? Lâu rồi. Thái tử tu có 6 năm khổ hạnh, 49 ngày ngồi dưới gốc cây, đùng một cái thành Phật. Nhưng mà cái thành Phật đó gian nan vô cùng. Thì có dịp sẽ nói tại sao cái gian nan đó. Thì tôi chỉ xin trả lời, bởi vì chúng ta còn khổ ở đây là do cái hiện báo, sinh báo là do cái, chứ sinh báo là gì? Cái hoàn cảnh chúng ta có được và nhờ cái nghiệp trước nó tạo, cái quả trước nó tác động. Hôm nay chúng ta hưởng, và nhờ cái phước đó cùng với cái duyên hiện tại chúng ta hưởng. Nhưng mà cũng có khi cũng có cái việc làm đó, nhưng mà do chúng ta làm thì do cái hậu báo là ngày sau. Tôi chỉ trả lời gọn một chút, tại vì chúng ở đây có 5 phút thôi, thì ngày sau chúng ta mới hưởng được. Chứ còn mà giải quyết ba chữ mà sinh báo, hiện báo với hậu báo này rất là lâu. Còn việc thứ hai là xin trả lời cho quý vị một cách rất là tóm tắt. Đức Phật Ngài đã nói rồi, mà chúng ta cũng đã biết rồi, là gieo nhân thì gặt quả. Bởi vì tôi xin trích một cái câu nói của Ngài Tế Điên mà khỏi có phải giảng rộng, là nếu mà vị nào kháng tận Di Đà Kinh, niệm triệt đại bi chú chủng qua hoàng đắc qua, chủng đậu hoàng đắc đậu, kinh chú bổn từ bi, kết oan kiết như hà cứu, tố giả hoàng tha thọ, tự tác hoàng tự thọ. Nếu mà vị nào đã mà thông suốt kinh Di Đà đó thì vị này thành Phật. Vị nào mà thông suốt niệm triệt là nhớ rõ cái đại bi chú đó thì cũng thành Phật. Cũng như trồng dưa thì được dưa, trồng đậu được đậu. Mà căn bản của kinh điển là từ bi. Quý Phật tử đã thực hiện từ bi chưa? Chưa thực hiện từ bi trọn vẹn thì chưa thành Phật, vẫn còn khổ đau. Bởi vì chúng ta còn mê, mà mê là chúng sanh, mà giác là Phật. Quý vị thấy, quý vị hiểu vấn đề, quý vị có thanh thản không? Thông suốt vấn đề, quý vị có làm được công việc không? Thì cũng vậy, trong tu tập nếu quý vị thông suốt thì quý vị sẽ hiểu. Quý Phật tử nên nhớ, Đức Phật nói bài pháp nào đầu tiên? Tứ đế, cái đế đầu tiên là gì? Là khổ. Mà đế là gì? Đế là chân lý. Chân lý thì không thay đổi. Chân lý thì không thay đổi. Như vậy thì quý vị nói muốn không có khổ thì quý vị muốn thay đổi. Muốn thay đổi chân lý, cái này phải hơn Phật mới được. Chứ còn mà chúng ta chưa hơn ông Phật thì không được. Có phải không ạ? Như vậy thì vì chúng... Nhưng mà Đức Phật Ngài tại sao nói là diệt được khổ là hiểu rõ được nguyên nhân của khổ thì chúng ta mới giải quyết được. Do vậy là tôi chỉ nói cái căn bản thôi, chứ còn mà giải thích cho hết cái câu này thì rất là khó. Thì để kết cái câu này thì xin đầu tiên là xin quý Phật tử khi nghe pháp, nhất là trong các cái buổi giảng, bởi vì buổi giảng thì rộng hơn, quý vị có thắc mắc gì là quý vị xin phép dành khoảng 15-20 phút xin vị giảng sư giảng rõ một điểm mà nào đó mà quý Phật tử thắc mắc, để chúng ta có cái thời gian rộng hơn. Còn ở trong cái buổi tọa đàm này thì quý Phật tử thấy là có người thắc mắc cái này, nhưng mà cái người khác thì đang chờ cái thắc mắc của mình. Nội mà cái tâm tư để muốn nghe cái việc của mình thôi là quý vị không nghe được gì hết. Rất là khó. Thành thử là ở đây chúng ta chỉ giải quyết cái phần ngọn mà không có giải quyết phần gốc. Thì để quý vị thấy rõ hơn là chúng ta tại sao chúng ta phải hiểu nguyên nhân cái khổ và tìm cách để nắm rõ nó, gốc ngọn và cái đường đi của nó như thế nào chúng ta mới giải quyết được. Thì quý Phật tử thấy là xưa nay chúng ta vẫn nằm ở trong cái cảnh là tự cổ hữu thiên năng vấn vạn, càng khôn vô địa khảm mai sầu. Là trời đất xưa nay có rồi, bản thân chúng ta vẫn luôn tự hỏi là chúng ta từ đâu mà sanh, trong khi Đức Phật Ngài nói là sao? Dục tri tiền thế nhân kim sanh thọ giả thị, dục tri lai thế quả kim sanh tác giả thị. Nói rồi, nhưng mà chúng ta vẫn vẫn khổ đau. Khổ đau là đất cũng có, trời cũng có, nhưng mà không chôn hết cái nỗi sầu của chúng ta. Thành thử cái người xưa ta mới nói là càng khôn vô địa khảm mai sầu. Đất trời có đó mà không chôn được hết cái nỗi sầu của con, Phật ơi cứu con với. Quý vị thấy khó không? Nhưng mà Đức Phật Ngài nói khổ là chân lý. Như vậy thì chúng ta phải biết chân lý nằm ở chỗ nào, nằm tự chính trong chúng ta. Như vậy thì cái nguyên nhân chúng ta tạo như thế nào, chúng ta phải tìm được cái nguyên nhân của nó. Cái việc làm chúng ta tạo như thế nào, chúng ta phải tìm được cái nguyên nhân của nó, thì chúng ta sẽ giải quyết được cái chuyện này, chứ không khó. Chỉ khó con cái là chúng ta cứ thắc mắc nhưng mà chúng ta không làm. Để kết thúc hai câu hỏi này thì xin thưa quý Phật tử, ông bà chúng ta có dạy một câu rất là dễ thương, là muốn ăn là phải lăn vào bếp, muốn chết là phải lết vô hòn. Như vậy thì muốn giải quyết cái khổ là chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân của nó. Là xin hết. Nam Mô A Di Đà Phật.
Xin cảm ơn sự trả lời và sự chia sẻ Phật pháp của Đại Đức Thích Giác Trí đã làm cho quý Phật tử sáng tỏ hơn cái cách để mà vượt qua nhiều khổ đau mà Đại Đức Thích Giác Trí đã trình bày cho quý vị. Hy vọng quý vị sẽ nương theo đó để mà làm kim chỉ nam trong cuộc sống hiện tại. Và tiếp theo là một câu hỏi cũng nằm trong cái cuộc sống thực tế của chúng ta. Câu hỏi như sau: tại sao con càng tu học, càng lễ bái tụng kinh, con lại càng bị gia đình phiền muộn vì việc tu học của con? Vì vậy, trong lòng con rất buồn và đau khổ khi mọi người trong gia đình không ủng hộ việc tu học này. Vậy làm thế nào để vượt qua nỗi buồn phiền này? Dạ, câu hỏi này thì thật sự chắc chắn là người trẻ trong gia đình, có phải không ạ? Chắc chắn như thế thôi. Con gia đình phiền muộn chắc chắn là giới trẻ. Mà trong này thì Quang Thạnh nghĩ rằng là trong các thầy có một thầy rất trẻ tuổi mà cũng đầy tâm lý, mà không biết là quý vị có đón được ai hay không. Thì nếu không đón được thì xin Quang Thạnh mạn phép giới thiệu, và cũng xin thầy ấy trình bày những cái kinh nghiệm của mình về mặt tâm lý đối thoại với những con người Phật tử để trao đổi cái câu hỏi này. Xin trân trọng kính mời Đại Đức Thích Thiện Quý A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý hành giả hiện diện trong đạo tràng của một ngày an lạc hôm nay. Thưa quý vị, trên cái tiến trình chúng ta đang tìm đến an lạc thật sự, và nhất là một ngày an lạc đang hiện hữu trong ta trong những khóa tu vừa qua, và khóa tu này đã đến lần thứ 7, thì chắc chắn rằng nỗi niềm an lạc này càng khắc sâu trong tâm khảm của quý vị. Với cái hy vọng đó, nhưng rồi cũng thất vọng sao lại nhận được cái câu hỏi không an lạc như thế này. Bởi vì trải qua 6 lần tu tập của quý vị mà ngày hôm nay vẫn chưa tìm thấy được sự an lạc, mà còn bị khảo đảo, còn bị những cái chướng duyên, đó là điều hết sức lo âu của ban tổ chức cũng như của quý thầy tại nơi đây. Thưa quý vị, với cái chủ đề ngày hôm nay là vượt qua sự khổ đau, mà mỗi câu hỏi như vậy chỉ dành được 5 phút thôi, mà trong 5 phút phải trả lời đáp ứng được tất cả những khát ngưỡng, những mong cầu của quý Phật tử, thì đó cũng là một trong những thách thức lớn lao để vượt qua sự khổ đau này, phải không thưa quý vị? Mà hồi nãy giờ hai thầy chỉ trả lời 2 câu hỏi, mất 1 tiếng đồng hồ, mà bây giờ đến phiên Thiện Quý, thầy Quang Thạnh chỉ cho có 5 phút thôi và nhắc không chừng còn 5 giây nữa, thì đó là một trong những cái cần phải vượt qua sự khổ đau. Thưa quý vị, để trả lời câu hỏi này, Thiện Quý có nhớ rằng ngày xưa lúc mới xuất gia vào chùa, sống chung với một vị sư huynh, thì vị sư huynh này rất khôi ngô tuấn tú, hàng ngày học hành rất chăm chỉ và tinh tấn tu tập. Nhưng rồi sự tu tập dũng mãnh làm cho phước tướng của vị sư huynh này được tăng trưởng, do vậy cái hảo tướng ngày một lộ ra. Khi hảo tướng ngày một lộ ra thì lòng của sư phụ cảm thấy rất hân hoan. Nhưng trong sự hân hoan này không kém nỗi lo âu cho tương lai của vị đệ tử. Bởi vì nghĩ rằng nếu tướng hảo mà cứ thể hiện suốt cái lộ trình tu tập như thế này, không biết mai sau mình có nhờ được người đệ tử này hầu cho bát nước chén cơm hay không. Bởi vì sớm muộn gì cũng sa đọa vào một cuộc sống trần thế trở lại. Do vậy vị sư phụ rất lo âu và thường hay dặn dạy vị sư huynh rằng: này con, trên đời này tất cả những con ruồi chỉ chết trong hũ mật mà không bao giờ chết trong hũ muối. Thì khi thở nhỏ tôi nghe những lời răn dạy hết sức đơn sơ nhưng không hiểu được ý nghĩa của nó. Nhưng rồi đến khi lớn lên đi học, trong những lần đạp xe từ chùa đến trường thì trải qua suốt khoảng 3-4 năm đi học trường phổ thông thì cũng không kém những lần xảy ra tai nạn. Nhưng những lần xảy ra tai nạn này toàn là những chiếc xe ở phía sau đâm tới xe mình và mình bị vấp ngã, mà chưa hề một lần nào mình bị đâm bởi một chiếc xe đối ngược lại. Kể từ đó, khi bắt đầu đặt chân vào trường Phật học với những lời dạy thâm thúy của Đức Như Lai, tôi mới cảm nhận ra rằng trên cuộc đời này, với tất cả những gì khi mà chúng ta đi ngược lại thì chúng ta dễ dàng cảm nhận, dễ dàng phán xét và chúng ta dễ dàng biết được tất cả những cái gì đang đi ngược lại với mình. Do vậy trong quá trình lái xe từ chùa đến trường, hoàn toàn không có chiếc xe nào đi ngược lại với mình mà đụng mình, mà hầu như những chiếc xe đụng mình là bắt đầu lao từ phía sau muốn vượt qua mình để mà đụng mình, rồi mình bị vấp ngã, thậm chí đến mất mạng tuyệt vong. Kể từ đó, đưa vào những kinh nghiệm thực tế trong cuộc sống này đối với lời dạy của Đức Phật, mà nhất là ngày hôm nay chúng ta bằng mọi hình thức để vượt qua khổ đau trong cuộc đời này. Thưa quý vị, tại sao ngày hôm nay chúng ta vẫn đi chùa tụng kinh lạy Phật, nhưng rồi chúng ta phải đối đầu với những chướng duyên, mà đặc biệt đó là những người thân thương của chúng ta gây lên đối với những chướng duyên này? Thưa quý vị, trải qua hai lần trả lời của hai vị Thượng Tọa và Đại Đức vừa qua, trong cuộc đời này, ngày hôm nay chúng ta cảm nhận được sự an lạc, hạnh phúc hay khổ đau không ngoài vấn đề đó là do những gì mà chúng ta đã có được từ trong kiếp quá khứ, hoặc là trong một khoảnh khắc thời gian của quá khứ mà chúng ta đã tạo. Ngày hôm nay chúng ta trên cái bước đường tìm đến sự an lạc thật sự, một bước đường chúng ta tu tập để giải thoát, là chúng ta đang đi ngược lại một tiến trình của vòng sanh tử luân hồi. Mà quý vị biết rằng đối với một vận động viên bơi lội thì một khi lội ngược dòng thì bao giờ cũng có sức cản của nước. Mà ngày hôm nay nếu chúng ta là một vận động viên xuất sắc đạt được huy chương vàng thì chính vận động viên đó phải có đầy đủ sức khỏe và nghị lực từ tâm trí và thể lực để vượt qua tất cả những sức cản của cuộc đời, vượt qua tất cả những sức cản của dòng chảy, để rồi chúng ta đạt đến đích một cánh tuyệt đỉnh. Thì ngày hôm nay đối với trong gia đình cũng như trong xã hội, đó là một dòng chảy của cuộc đời. Mà ngày hôm nay chúng ta tách ra khỏi dòng chảy của cuộc đời đó thì cũng giống như một vận động viên muốn xé ngược cái dòng nước để rồi chúng ta vươn mình đi đến đích. Thì ngày hôm nay chúng ta là những hành giả đang tìm về một sự an lạc thật sự, thì chắc chắn rằng chúng ta phải vượt qua những sức cản, những cạm bẫy của cuộc đời và những khó khăn, thì chính điều đó mới có giá trị. Bởi vì quý vị thường thấy rằng, nhất là trong đạo tràng của chúng ta, chiếm hết 85% là quý vị tín nữ, còn lại chỉ vỏn vẹn 25% là thiện nam. Mà tín nữ thì công viện, mà nữ công gia chánh nội trợ thì rất là rành rẽ. Mà quý vị biết rằng hàng ngày xuống bếp làm mà thấy con dao nào nó không bén thì cảm thấy dùng dằn khó ưa, khó chịu. Tại sao ngày hôm nay chặt cục thịt không đứt, cắt miếng rau cũng không xong, làm cái gì cũng không xong, cho rằng con dao này hôm nay nó tu mất rồi. Con dao trong nhà bếp mình ngày hôm nay nó tu rồi, nó không còn là con dao ngoài đời nữa, phải không thưa quý vị? Khi mà do vậy, nếu ngày hôm nay muốn được cái con dao mà mình sử dụng một cách trọn vẹn, thì chính mảnh thép này phải chịu muôn vàn sự khổ đau của người thợ rèn, phải trui, phải nắng, phải gõ, phải đập nó, thì mới trở thành con dao hữu ích cho quý vị. Và quý vị dễ dàng nở nụ cười hân hoan với nó khi mình đặt chân xuống bếp và một tay cầm dao, một tay cầm thớt để bắt đầu làm công việc. Thưa quý vị, ngày hôm nay tất cả quý vị đang ngồi chiêm ngưỡng những cái nhung nhang của quý thầy ở trên đây không phải bỗng nhiên mà có. Không phải quý thầy đạt rất nhiều văn bằng học vị hay những cái gì thâm vi diệu, mà những cái điều này là do tất cả những quý thầy cùng với những vị sư cô đã cố gắng một quá trình chuyển hóa tâm linh từ những cái bất thiện đưa đến thiện, từ những cái khổ đau đưa đến an lạc hạnh phúc thật sự. Có như thế thì quý vị mới đến chùa, mới đảnh lễ Phật và đồng thời mới kính trọng quý thầy quý cô. Bởi vì thưa quý vị, nhân nơi đây tôi xin gửi gắm quý vị một câu chuyện rất nhỏ nhưng rất có giá trị thiết thực trong cuộc đời. Thở xưa có một vị thầy rất khôi ngô tuấn tú, rất tướng hảo, rồi lại có tài ăn nói, duyên dáng, lịch thiệp. Nói chung tất cả những yếu tố lành mạnh đều hội đủ nơi vị thầy này. Nhưng rồi có một tín nữ đi đến chùa, lâu ngày bỗng nhiên cảm thấy vị thầy này có những cái gì đó, có một sức hút lạ lùng, và cuối cùng đã cảm hóa được cái vị thầy này khoác lại chiếc áo thế tục để cùng chung sống với mình. Rồi bởi vì vị thầy này đã xuất gia từ thở bé trong chùa, cho nên việc sửa xe, việc rửa xe, việc nấu bếp, việc làm tất cả những công việc ngồi văn phòng hành chánh, thậm chí làm thương mại kinh tế gì đó vân vân hoàn toàn không biết đến. Bởi vì thở nhỏ là cha mẹ đã gửi gắm vào chùa để sinh sống. Vị thầy này không ngoài cái gì tài giỏi, chỉ là tán tụng, tụng kinh gõ mõ. Khi trở về mặc lên trên mình một chiếc áo thế tục để cùng sống với một tín nữ, trải qua được một năm, ngay thời buổi ban đầu vị tín nữ một lòng yêu thương vị thầy này cho nên mới tỏ lòng quyến rũ. Nhưng rồi trải qua một năm thì bỗng nhiên phát nhận ra, té ra ông thầy không có tài cán gì cả, ông thầy không có tài cán gì cả, thì bắt đầu sanh lòng chán nản. Và lúc bấy giờ cái nỗi khổ nó đang dâng trào, và tìm đến một vị ni trưởng để thưa: thật sự bây giờ con mới cảm nhận được sự khổ đau khi có gia đình, mà có gia đình lại là một tỳ kheo, con lại cảm thấy khổ đau vô cùng. Thì vị ni trưởng mới nói rằng: này cô à, trên đời này tất cả những cái ngu của trên đời này con đã gom hết, và con không bao giờ nhường nhịn cho bất kỳ một ai. Thì lúc bấy giờ vị tín nữ này mới hỏi: tại sao ni trưởng lại nói rằng con rất là ngu, mà bao nhiêu cái ngu trên đời này con đã dành hết và không nhường nhịn bất kỳ một ai? Vị ni trưởng mới nói rằng: thời đời nay ông thầy tu ở trong chùa, ông đâu có nghề ngỗng gì, chỉ biết tụng kinh niệm Phật và tu tập thiền định. Chính vì vậy mà Phật ban cho cái phước tướng, mà ngày hôm nay con lại rinh một cái con người mà chỉ biết tụng kinh niệm Phật, không làm gì ra tiền hết, thì có phải rằng bao nhiêu cái ngu trên đời này con không nhường nhịn cho bất kỳ một ai mà con gom về cho con hay không? Thì lúc bấy giờ thì vị tín nữ mới té ra: quả thật nếu ngày xưa mình ưng ông bác sĩ, mình ưng ông kỹ sư, hay mình ưng một người giám đốc, thì chắc có lẽ cuộc đời mình vinh quang, hạnh phúc hơn nhiều. Đằng này chỉ vì một chớp nhoáng
mình nhìn thấy ông thầy đã có một quá trình ngược lại cái dòng chảy của cuộc đời, cho nên Phật ban cho một cái hảo tướng. Rồi ngày hôm nay mình rinh ông thầy này về, thì ông thầy này không còn thời gian để mà thiền định, tu tập, gõ mõ, tụng kinh nữa. Thế thì Phật lấy lại hết cái hảo tướng. Mà không phải Phật lấy lại, mà bỗng nhiên hảo tướng không còn nữa. Bởi vì giống như thầy vừa nói rằng, muốn ăn thì phải lăn vào bếp, muốn chết thì phải lết vô hồn. Mà ngày hôm nay trong cái quá trình về sống với tín nữ này, thì mình không còn lăn vào bếp để ăn nữa, không có quá trình tu tập thì hảo tướng mất. Thì do vậy, để tóm tắt lại vấn đề này, ngày hôm nay chúng ta đi ngược dòng để chúng ta đạt đến một cái đích an lạc và hạnh phúc, thì chúng ta cố gắng phấn đấu để chuyển hóa tất cả từ nội tâm đến hình tướng bên ngoài của chúng ta, để chấp nhận tất cả sự khổ đau này, để rồi chúng ta cảm nhận rằng tất cả mọi sự khổ đau này không vướng mắc trong tâm thức của chúng ta, để chúng ta mới đạt được sự an lạc hạnh phúc thật sự. Cũng giống như Thượng tọa Giác Trí vừa hỏi quý vị, từ nhà đi đến chùa Phổ Quang này, nếu quý vị còn vướng mắc và lượm lặt rất nhiều để quý vị bỏ vào trong túi của mình, thì trên con đường quý vị đi đến đây thật nặng nhọc. Mà một khi thật nặng nhọc thì quý vị cảm thấy không an lạc. Đó là kết thúc câu trả lời của quý vị. A Di Đà Phật.
Xin cảm ơn câu trả lời của thầy Thiện Quý. Quả thật là Quang Thành giới thiệu không sai, phải không quý vị? Thứ nhất là người đầy tâm lý, và thứ hai nữa là một giọng giảng nó đầy truyền cảm. Nhưng mà không biết truyền cảm tới quý vị có an lạc hay không, thì tôi nghĩ chắc chắn sẽ an lạc, bởi vì tất cả chúng ta đều nở nụ cười. Và một tràng pháo tay nữa để làm sống động hội trường. Xin cảm ơn. Và tiếp theo cái câu chuyện của thầy Thiện Quý thì tôi cũng có một cái quan điểm khác. Tự cô này á, cổ thương người tu, cổ chê người tu là không biết làm lụng, có phải không ạ? Bởi vì sao? Là bởi vì sử dụng cái tài năng không đúng của người tu thì làm sao người tu mà làm được? Nếu như cô ta mà sử dụng đúng, anh tụng kinh dùm cho em, cầu an cho gia đình, ông thầy này làm tuốt luôn. Giỏi chứ sao không giỏi, có phải không ạ? Đúng không? Dạ, xin cảm ơn. Cho nên rằng nếu chúng ta sử dụng người không đúng khả năng thì thật sự là chúng ta ngu chứ không phải người đó ngu. Không phải đụng tới tu sĩ mà tôi binh đâu, nhưng mà thực tế mà. Rồi, nói tới như thế thì câu hỏi này cũng liên quan tới chuyện yêu đương. Xin quý vị hãy lắng nghe. Kính bạch chư tôn đức, cái này không biết là của người trẻ hay người già, tôi nghĩ chắc chắn là người trẻ. Trong pháp thoại sáng nay với chủ đề vượt thoát khỏi khổ đau, con thấy rằng không có sự đau khổ nào dễ vượt qua hơn là bị khổ đau trong tình yêu, khi bị người bạn mình bỏ rơi. Chết rồi, nói tới tình yêu mà người tu mà giải đáp chắc coi bộ hay khó à. Quả thật là nhân quả, tôi khơi chi cho nó khổ vậy nè. Làm thế nào để vượt qua sự khổ đau trong tình yêu? Mong chư tôn đức chỉ dạy cho Phật tử tuổi trẻ chúng con có được sáng suốt khi bước vào ngưỡng cửa của tình yêu. Ôi sao quý vị cười tôi cũng khó. Dạ thôi, bây giờ Quang Thành sẽ hy sinh giải đáp câu này. Không có khổ đau nào dễ hơn vượt qua cái khổ đau trong tình yêu. Và thứ hai, đặc biệt là khổ là bởi vì người bạn đời của mình bỏ rơi mình. Cái thứ hai là cái ý là làm thế nào để vượt qua sự khổ đau trong tình yêu. Thưa quý vị, khi nói tới tình yêu á, thì tiếng Anh của mình gọi là chữ love, phải không? Mà hãy nói chữ love á, người đời hầu như nói là chữ yêu thôi, yêu chuyện yêu nam nữ thôi. Nhưng mà cái chữ love tiếng Anh của nó là tình yêu. Nhưng mà tình yêu bao gồm tình yêu cha mẹ đối với con cái, anh em với nhau, bạn bè với nhau, và nam nữ với nhau, cha con với nhau. Chúng mình phải hiểu như thế chứ. Mà tôi biết cái tình yêu này, nhưng mà tôi chắc chắn rằng là không phải những cái tôi nói mà chỉ có chuyện nam nữ thôi. Bởi vì khi người bạn mình bỏ rơi mình, có phải không ạ? Thì tôi xin sẽ xoáy sâu về lĩnh vực này. Trong tình yêu thật sự á, Đức Phật của chúng ta khi xưa, Ngài đã thị hiện cái cuộc đời, cuộc sống gia đình hạnh phúc rồi. Mà xin thưa quý vị rằng, vợ của Thái tử khi đó là một cái người, bây giờ mình nói là hoa hậu của toàn quốc chẳng hạn, đẹp tuyệt trần, là Ngài Gia Du Đà La. Ngài vẫn lập gia đình, Ngài vẫn sống chung trong cuộc sống hạnh phúc, rồi Ngài vẫn có con là La Hầu La. Nhưng khi rồi trải qua một cái thời gian trôi qua như vậy, cuộc sống mặn nồng của vợ chồng từ từ nó giảm dần 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 dần. Đó là thực tế. Có phải không các bác lớn tuổi? Tự vì sao? Nếu mà các bác lớn tuổi mà vợ chồng với nhau mà xưng anh em nữa là con cái nó cười cho. Có nghĩa là thay đổi rồi. Mới cưới nhau thì anh em ngọt sát rồi. Mà cưới rồi mà bây giờ 70-80 tuổi ai xưng anh em nó kỳ lắm, phải không? Có nghĩa là thay đổi rồi. Nó thay đổi dần dần. Cho nên cái sự giả tạm tình yêu người đời, chúng ta bị vướng mắc. Mình chọn cái giả tạm thì đương nhiên mình phải bị khổ đau. Vì vậy cho nên Thái tử Siddhartha đã từ bỏ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc gia đình để tìm cầu một con đường chân lý tối hậu mà Ngài đã đạt được. Cho đến bây giờ Ngài đã chỉ dạy cho chúng ta. Còn bây giờ đối với câu hỏi là làm thế nào để vượt qua sự khổ đau trong tình yêu á, mà nếu tôi nói là tôi chỉ ra đó là tôi thành Phật rồi. Có phải không? Hãy yêu rồi là phải khổ chứ sao đòi sướng nữa. Thực tế bây giờ biểu tôi chỉ rồi, tôi chỉ làm sao? Tôi chỉ nhìn thôi chứ tôi không có chỉ, đúng không ạ? Cái gì Đức Phật đã nói rồi, Ngài đã từ bỏ những cái cuộc sống hạnh phúc gia đình đó là giả tạm. Cho nên Ngài từ bỏ bởi vì đó làm đau khổ cho nhau. Vui thì ít mà buồn thì nhiều, khổ thì nhiều mà sướng thì ít. Cho nên quý vị chấp nhận yêu thì quý vị phải chấp nhận khổ. Nhưng tôi chỉ có một ý để nói cho quý vị nghe, mình không chấp nhận khổ như người đời, mà chúng ta phải tìm cách để giải khổ trong cuộc đời ở tình yêu. Mà như Hòa Thượng chỉ dạy cho chúng ta đó, tìm cái nguyên nhân của khổ để diệt trừ cái khổ đó thì chúng ta sẽ hạnh phúc chứ. Cho nên rằng cái tình yêu của người đời sở dĩ bị đau khổ là bởi vì chúng ta yêu bằng một cái trái tim mà nó nóng như lửa tuổi trẻ. Và bây giờ á, chúng ta già rồi, cái máu nó bầm lại một chút rồi, nó không như xưa nữa. Mà bây giờ trong kinh yêu đó thì chúng ta đắm đuối yêu nhau, chưa chắc hiểu được nhau. Rồi khi chúng ta chưa hiểu được nhau thì khi có con rồi thì chúng ta cảm thấy cái tánh xấu của chúng ta hiển lộ ra. Vì cái hiển lộ ra như thế chúng ta không đồng quan điểm nhau, dẫn tới cái chuyện mất hạnh phúc gia đình và làm cho chúng ta đau khổ. Bởi vì nguyên nhân ban đầu chúng ta tìm tình yêu không chính xác, đúng không? Ngay ban đầu chúng ta yêu á, có ai dám nói tánh xấu mình cho người yêu mình nghe đâu. Trước phụ nữ thì mình phải ăn mặc cho làng vàng lịch sự, ta đây là thanh phong, rồi hòa, hào hoa phong nhã trí thức lịch sự. Trước phụ nam thì chúng ta phải trang điểm lộng lẫy, che giấu những cái dơ bẩn, những cái xấu xí của mình, phải không ạ? Da mặt mình mà nó nhăn là phải đi ra thẩm mỹ viện để cạo cho nó bằng lại. Mình che giấu cái xấu của mình, mình chỉ mang cái sự giả dối đến vào trong tình yêu để hai bên hiểu nhau bằng một cách sai lầm. Tưởng người ta tốt, tưởng người ta đẹp thật sự thì chúng ta lấy nhau bằng một cái sự vô minh ngay ban đầu thì chúng ta phải khổ bởi vì chúng ta yêu, đúng không? Cho nên nếu giả sử người đời quý vị đã tu theo pháp môn của Đức Phật, nếu quý vị còn ở đời, đặc biệt thanh niên thiếu nữ trẻ, chúng ta phải có cách đi vào tình yêu đúng đắn của nó bằng giáo lý đạo Phật của chúng ta. Thì chúng ta chỉ xác định một cách rõ ràng rằng, thứ nhất, vẻ đẹp của con người không mang đến một cái sự tình yêu thật sự. Mà khi chúng ta muốn hiểu được cái đối tượng yêu thì chúng ta phải hiểu bằng trí tuệ của người con Phật, phải hiểu cái qua cái lời nói, phong cách cử chỉ hành động để xác định tâm trạng và nhân cách của họ có phù hợp với lối sống và tư tưởng của mình hay không. Còn bây giờ chúng ta gặp nhau, chúng ta thấy đẹp là trước hết là chúng ta chọn rồi. Cho nên khi lấy nhau, cái vẻ đẹp nó tiều tụy theo năm tháng là chúng ta lại chia tán. Hoặc giả là phải đi ra bên ngoài để vòng vo tam quốc để tìm kiếm. Cho nên mới sự đau khổ đó. Vì vậy cho nên rằng nếu tình yêu một cách chân thật thì chúng ta sống với nhau bằng trái tim thật sự. Trái tim đó là hiểu được nhau qua cái phong cách, cử chỉ, lời nói và tánh tình. Nếu người bạn mình có những cái khuyết, chúng ta một cách tế nhị tâm lý để chuyển hóa cái tánh khuyết của người bạn, trong khi người bạn đang thật sự yêu mình, thì mình yêu cầu sao mà người ta không sửa được. Và đối với mình cũng vậy, mình có cái khuyết gì mà người đối phương người ta cũng khuyên mình, chỉ bảo cho mình, thì tâm lý mình đã thích thì người ta nói tới đâu mình cũng thích để sửa cả. Khi thương thì củ ấu cũng tròn. Cho nên quý vị trong tình yêu ban đầu, quý vị không lạm dụng khi yêu nhau đắm đuối như vậy, thêm một cái chút hương vị trí tuệ vào để nhìn ra được cái khuyết của nhau, để sửa đổi và hòa nhịp đập trái tim lại một cùng một nhịp đập, thì quý vị sẽ có hạnh phúc. Tuy là tình yêu là đau khổ, nhưng mà không phải vì đó mà tất cả con người đời không yêu. Nếu không yêu làm sao có nòi giống của thiên hồng, thiên rồng được, đúng không? Nhưng mà chúng ta yêu theo quan điểm của đạo Phật, chọn đúng người, lấy được cái đối tượng mình yêu và tìm được cái người yêu mình thật sự bằng trái tim chân thật. Và trái tim chân thật đó là hiểu rõ ràng được cái nhân cách, cử chỉ, lời nói, hành vi và cái tánh tình của họ. Đó là cái tình yêu thật sự của chúng ta. Và điểm thứ hai đạo Phật muốn dạy chúng ta: thân là vô thường, sắc đẹp làm ruồi ngày đây mai đó, như giọt sương trên lá cây ở buổi bình minh thôi. Cho nên nếu ai đi vào tình yêu mà chỉ chọn vẻ đẹp không là chắc chắn bị đau khổ. Mà nếu giả sử ai đi vào tình yêu mà tìm một cái người để chia sẻ được cái tư tưởng và cái cách sống của mình hòa vào nhịp đập của lời dạy của Đức Phật, thì chắc chắn chúng ta vận dụng, biến những cái tạm gọi là phương tiện của cái giả để chúng ta tìm được cái chân thật cuộc sống của chúng ta, thì dĩ nhiên chúng ta vẫn yêu nhưng chúng ta không bị đau khổ, bởi vì chúng ta biết được cái tâm trạng bên trong, nhân cách bên trong. Chứ còn không là chúng ta hầu như chạy theo cái vẻ đẹp bên ngoài. Khi vẻ đẹp mà nó bị tiêu tùy theo năm tháng thì quý vị sẽ có những cái thái độ yêu khác nhau và cư xử những hành vi khác nhau. Nên là cái hạnh phúc bị đau khổ, thứ nhất chúng ta chưa hiểu được nhau, chưa tìm hiểu kỹ lưỡng ở thời điểm đầu. Cái thứ hai, chúng ta bị cái ái dục xoay sở và bị vô minh che lấp. Cho nên chúng ta tới tình yêu bằng một cái feeling của chúng ta, có nghĩa là cái cảm xúc của chúng ta thôi. Và cái cảm xúc nó thì thay đổi mai dời vân vân, cho nên chúng ta phải bị đau khổ. Cho nên tôi chỉ nói một câu: tình yêu nếu chúng ta biết cách đi vào bằng giáo lý của Phật, vận dụng trí tuệ và cái sự tu học lời dạy của Đức Phật, đi vào trong tình yêu chắc chắn quý vị sẽ không bao giờ đau khổ như những người đời bây giờ người ta bị khổ đau. Đó là câu hỏi tóm tắt. Xin cảm ơn quý vị.